Việt Nam vượt lên đứng đầu bảng về số lượng cô dâu nước ngoài ở Hàn Quốc, chiếm gần 28% với tổng số 6.000 phụ nữ Việt lấy chồng ở xứ sở Kim Chi. Đây là lần đầu tiên Việt Nam qua mặt Trung Quốc về lượng cô dâu ở Hàn Quốc, theo số liệu của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc. Báo cáo về xu hướng dân số đa văn hóa ở Hàn Quốc năm 2016 công bố hôm 16 tháng 11 cho thấy lượng cô dâu Trung Quốc chiếm gần 27%. Trung Quốc là quốc gia có nhiều cô dâu xuất khẩu sang Hàn Quốc nhất trong năm 2015, chiếm 27,9% tổng số phụ nữ ngoại lấy chồng Hàn Quốc. Một trong những nguyên nhân khiến số lượng các cuộc hôn nhân đa văn hóa giữa người Trung Quốc và Hàn Quốc giảm là vì giờ đây, ngoài kết hôn, phụ nữ Trung Quốc có nhiều cách khác để định cư ở Hàn Quốc. Theo Lee Ji-jun, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu xu hướng dân số của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, báo cáo cho biết số lượng cô dâu Trung Quốc giảm liên tục từ khi Hàn Quốc ghi nhận các dữ liệu thống kê về các gia đình đa văn hóa. Cho tới cách đây 2 năm, Trung Quốc luôn đứng đầu về số lượng cô dâu lấy chồng Hàn Quốc. Nhưng năm ngoái, con số này giảm khoảng 1 điểm phần trăm, trong khi tỷ lệ cô dâu Việt tăng 4,8 điểm phần trăm. Số lượng người Việt Nam tới Hàn Quốc làm việc và học tập đã tăng lên cùng với làn sóng Hàn Quốc, theo ông Lee Ji-jun. Việt Nam là một trong những nước ở châu Á nằm trong tầm ảnh hưởng của làn sóng Hàn Quốc, bao gồm K-pop, điện ảnh, xu hướng thời trang, các chương trình trò chơi và ẩm thực. Theo một cuộc khảo cứu do Đại học Thủ Dầu Một ở Bình Dương thực hiện vào năm 2012, gần 80% trong số 600 người được hỏi nói họ thích văn hóa Hàn Quốc. Đó là một trong những nguyên nhân khiến phụ nữ Việt Nam thích kết hôn với đàn ông Hàn Quốc, theo Hoàng Huê, một người làm trung gian mai mối kết hôn Việt-Hàn. Một yếu tố khác, theo chị Huê, người làm dịch vụ mai mối trong 5 năm qua ở Hải Phòng, là giá trị đồng tiền Hàn Quốc cao hơn đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, một quốc gia cũng thu hút nhiều cô dâu Việt Nam.
Những cô dâu họ vẫn nuôi một cái ước mơ gì đó là mình sẽ lấy một người nước ngoài thật nhiều tiền, cầu giấc mơ đổi đời ấy. Ở Hải Phòng ấy thì sẽ có những cái thành, có cái huyện ấy, cái ấy thì làm đa số là cái người có cô dâu ở cô gái trong khu vực vậy, họ đi lấy chồng Hàn Quốc ấy. Nhiều cô dâu sang lấy chồng mà về nhẹ kiểu mang lại về, xong đó mang lại tiền cho gia đình có thể để xây nhà thì đổi mới hơn ấy.
Một quảng cáo của bà Mai Hoàng thuê trên Facebook cá nhân tìm kiếm ứng viên ưu tiên từ 18 đến 30 tuổi để kết hôn với một người đàn ông Hàn Quốc 44 tuổi làm quản lý xây dựng, lương 5.500 đô, có chung cư riêng và xe ô tô. Theo chị Huê, phần lớn những người đàn ông Hàn Quốc tìm kiếm cô dâu Việt là ở lứa tuổi trên 30 cho tới 40. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chính sách của Viện Brookings ở Washington, đàn ông Hàn Quốc gặp khó khăn khi tìm bạn đời ở chính quê hương của họ. Phụ nữ Hàn Quốc ngày càng đòi hỏi các tiêu chuẩn cao hơn, trong khi phụ nữ Việt Nam lại nổi tiếng là có tài chăm sóc và vun vén gia đình, theo chị Huê. Đó là một nguyên nhân tại sao đàn ông Hàn Quốc thích kết hôn với phụ nữ Việt, và điều này giải thích vì sao số lượng cô dâu Việt chiếm vị trí hàng đầu trong số các phụ nữ nước ngoài lấy chồng Hàn Quốc. Chị Huê cho biết như vậy. FPT dự kiến sẽ mở 100 gian hàng bán sản phẩm chính hãng của Apple tại Việt Nam vào đầu năm sau, theo Nikkei Asia. Apple, công ty công nghệ đa quốc gia lớn nhất của Mỹ, đang phối hợp với FPT Retail, công ty bán lẻ của tập đoàn công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, để mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm của hãng nhằm ngăn chặn các sản phẩm nhập khẩu không chính thức. FPT Retail đã có giấy phép của Apple để xây dựng mạng lưới cửa hàng phân phối chính thức các sản phẩm như iPhone, MacBook từ năm 2012 qua các cửa hàng thương hiệu F-Studio. Hiện tại có 10 F-Studio, trong đó số sản phẩm của Apple tại cửa hàng chiếm 40%, dự kiến số lượng cửa hàng sẽ tăng gấp 10 lần trong thời gian tới. Động thái này nhằm tăng cường sự hiện diện của Apple tại Việt Nam trong bối cảnh số sản phẩm không được bảo hành chính hãng chiếm 1/3 lượng tiêu thụ tại Việt Nam, theo Nikkei Asia. Apple thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam nhưng không có Apple Store chính thức. Ước lượng doanh thu từ các sản phẩm của Apple tại Việt Nam hiện nay là khoảng 1 tỷ đô la mỗi năm. Theo IDC Việt Nam, iPhone chiếm khoảng 7% trong tổng số 14 triệu smartphone được bán tại Việt Nam năm ngoái, đứng thứ 3 sau Samsung 28% và Oppo 25%. Hiện tại Việt Nam có 15 cửa hàng được Apple ủy quyền bán các sản phẩm gồm 10 F Studio của FPT Retail và 5 cửa hàng của Thế Giới Di Động. FPT Retail hiện là công ty bán lẻ công nghệ lớn thứ hai Việt Nam, chiếm 18% thị phần, sau MWG với 45% thị phần. Ba cổ đông lớn nhất của FPT Retail tính đến tháng 11 là tập đoàn FPT với 55% cổ phần, tiếp theo là Dragon Capital 20% và Vina Capital 15%.
Bà chủ quán nước gần trạm thu phí tuyến đường Cai Lậy vừa đã có buổi làm việc với công an tỉnh Tiền Giang về số tiền 10 triệu đồng mà bà nhận từ một người lạ. Nhưng bà nói bà không có gì lo lắng vì bà không làm gì sai. Trong khi đó, một tài xế cho biết bà chủ quán nước là người đã nhiệt tình hỗ trợ cánh tài xế trong những ngày xảy ra vụ phản đối trạm BOT Cai Lậy. Và bà làm như vậy vì bà thấy trạm thu phí Cai Lậy làm sai. Bà Nguyễn Thị Mỹ Tỉnh, người mà cánh tài xế gọi là bà Tám, dì Tám hay chị Tám BOT, hôm 7 tháng 12 đã lên công an huyện Cai Lậy làm việc với ông Lê Hoàng Kích, phó trưởng phòng PA88, công an tỉnh Tiền Giang. Giấy mời do công an Cai Lậy gửi, chỉ ghi nội dung làm việc là để trao đổi một số việc có liên quan đến bà. Quán nước và lập xưởng tên bà Tám BOT Cai Lậy của bà tỉnh là nơi tập kết của cánh tài xế trong những ngày xảy ra cuộc khủng hoảng tại trạm BOT Cai Lậy, khiến cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có quyết định dừng thu phí trong vòng một tháng để tìm giải pháp. Trao đổi với VOA, bà Tỉnh xác nhận là nội dung buổi làm việc với công an chỉ xoay quanh số tiền 10 triệu mà bà đã nhận. Tuy nhiên, bà nói bà không có gì phải lo.
Tại vì mình dương tình, mình nhận cái số tiền về, giờ là mình trả thì cái lương tăng mình cũng bình thường, chứ mình không có gì lo. Tại mình biết là cái chuyện mình làm không có phi pháp, mình cũng rất bình thường.
Về nguồn gốc số tiền 10 triệu đồng đó, bà Tỉnh cho biết bà không quen biết người tặng tiền.
Cũng như là cái người đó tự nhiên đã tới cho mình, mà lúc mình có được khỏe thì mình có người ở bên ngoài đó, thì người theo lại mấy tiếng hồ á, bà nói nhờ kẹo giờ ba cho thì nhận đi thì cho mình nhận. Mà khi mình bệnh là mình nằm tỉnh táo lại thì mình sẽ khỏe được, thì mình suy nghĩ làm tiền nó không có đúng mà mình qua lại với người ta đâu mà mình lại nhận cái gì vậy.
Bà Tỉnh cũng cho biết là bà đã không ký biên bản vào cuối buổi làm việc theo yêu cầu của công an.
Người ta yêu cầu mình ký biên bản, nhưng mà Tám bệnh quá, Tám nói là tinh thần không được ổn rồi mình không có ký biên bản nữa. Gặp mắt mình rất là mà mình không có đọc được biên bản thì không tin. Chung là mà anh trao đổi tôi thì
bà cho biết lúc đầu công an cũng buộc bà phải ký vào biên bản, nhưng do bà phản đối nên cuối cùng họ cho bà về. Bà thuật lại lời bà nói với họ.
Mấy anh trao đổi tôi mà mấy anh lại mời làm việc với tôi hết giờ, việc anh cứ giữ tôi hoài, tôi đâu có bị phạm pháp luật, tôi đang giữ. Đang làm giống đúng luật rồi, tôi không đồng ý đó, thì anh mới cho tôi về.
PA88, cơ quan làm việc với bà Tỉnh, là cơ quan phòng chống phản động và chống khủng bố của công an tỉnh Tiền Giang. Anh Lâm Quân Trường, một tài xế thuộc nhóm bạn hữu đường xa, tham gia phản đối BOT Cai Lậy, nói với VOA rằng người tặng tiền cho bà Tỉnh là người giả danh bạn hữu đường xa.
Tại vì cộng đồng bạn hữu đường xa thì anh biết là chỉ cần tìm một người mà rất là dễ, mà cái bạn hữu đó không ai biết, có thể anh nói là tôi ở nhóm này, tôi nhóm khác, mà bọn nghe bọn làm điều tra nhóm này nhóm khác mà không có bạn hữu đó.
Nói về bà Tám BOT, anh Trường cho biết.
Nói chung là Tám cũng là mình có một cái chỗ mà dừng chân thôi, chứ nói chung là Tám cũng có công rất lớn với anh em, là lo cho anh em ăn uống, có một cái chỗ như là cái chỗ nghỉ chân thôi á. Và Tám cũng ủng hộ anh em, cũng ra cũng phản đối cái này. Bằng một người dân rồi là gọi là chân mặt mà chỉ đó, nhưng mà bà cũng có một cái lòng gọi là yêu nước. À, cũng gọi là thấy gọi là bất bình thì ra, cũng ham vui thì chỉ ra. Cái vậy tại ngày xưa cũng chưa có BOT cho lại chỉ đó bình thường chứ có gì đâu. Nhưng mà giờ nếu mà có giờ đi thì những anh em mình ngủ chúng tôi vẫn ủng hộ chỉ đó thôi.
Anh cũng cho biết là đến nay chưa có tài xế nào trong nhóm bạn hữu đường xa bị công an mời lên làm việc hết. Theo anh Trường thì nguyện vọng hiện nay của cánh tài xế là di dời trạm thu phí Cai Lậy về đường tránh, chứ không phải đặt trên quốc lộ 1 như hiện nay. Anh nói, tụi tôi có đi vô đâu mà phải trả tiền.
Thông tin từ từ ra những cái ba cái phương án mà bên chính phủ đưa ra là cũng đều có lợi cho BOT chứ không có lợi cho dân.
Chuyện cải cách tiếng Việt do ông Phó Giáo sư Bùi Hiền ở Hà Nội đề xuất đang tiếp tục thu hút dư luận trái chiều từ các học sinh lứa tuổi trung học đến tiểu học. Ghi nhận tại Sài Gòn cho thấy, hầu hết ý kiến đều nói rằng nếu chấp nhận thay đổi thì tiếng Việt chẳng biết phải đọc như thế nào, nhóm học trò trung học ở quận 10 nói.
Cũng được, làm cho ngắn gọn hơn chữ.
Học cái gì? Em không muốn học lại lớp 1 đâu, không muốn học lại bài chữ cái.
Em cũng hay nói rối với lại nhà tên của em nó biến thành kỳ quá. Đến nỗi mà bây giờ liệu heo luôn rồi. Từ dương mà nó tập hành thành dương luôn rồi.
Là nó bỏ chữ rồi nó thêm chữ tùm lum hết á, em không có hiểu được.
Cậu bé lớp 5 tên Đức Bảo này hiện sống trong một khu xóm lao động nghèo khó, nói rằng nếu thay đổi thì ông bà của bé sẽ thành mù chữ.
Nếu mà thay đổi thì các người lớn tuổi chẳng lẽ phải học lại từ đầu rồi xong dạy con cháu mình, nên con không đồng ý. Môn văn thì nó giúp con bổ thêm bổ ích, nó có rất nhiều những câu tục ngữ văn và thành ngữ rất hay, nên con rất thích môn văn.
Cậu bé Đức Bảo thích môn văn, nhóm bạn tuổi ô mai này cũng thích môn văn. Cụ Phạm Quỳnh từng nói, truyện Kiều còn, ta còn, nước ta còn. Nay nếu thay đổi chữ quốc ngữ như đề xuất của ông Bùi Hiền, nói như lo lắng của bà Dung, nếu cứ tiếp tục tùy tiện trong thay đổi cái chữ cái trong cách viết, thì tiếng Việt sẽ méo mó.
Ví dụ như thêm chữ có re và không re nó cũng đã khác, chữ giờ và chữ di nó cũng đã khác. Thì nếu như mà mình... ví dụ như chữ tai mà chữ y dài và chữ thêm bỏ cái chữ y dài thêm thành chữ y ngắn mà thành chữ cái lỗ tai mình và cái tay thì hai cái đó nó cũng nếu như anh thay đổi được. Có những người bây giờ viết tắt chữ yêu mà cũng viết thành chữ y ngắn thì nhìn thấy nó cũng không hay, mà viết thành chữ thêm y dài hay y ngắn của chữ tai hồi nãy thì nó cũng đã khác nghĩa rồi.
Cô giáo Nguyễn Thị Tiến nói rằng cần trân trọng công trình nghiên cứu của ông Bùi Hiền, tuy nhiên nó không thực tế.
Về cải cách tiếng Việt thì mình thấy rằng cái thứ nhất là nói về giáo sư Hiền á, thì đây là cả một đời tâm huyết của ông, nên là chúng ta phải tôn trọng cái công sức đó. Nhưng liệu rằng cái nghiên cứu của ông nó có bị viển vông hay không đó, thì cái chỗ này là chúng ta nên xem lại. Bởi vì khi mà cải cách tiếng Việt như thế, cái thứ nhất theo ông nó có lợi là chữ nó ngắn đó, nhưng cái quá trình mà để hình thành cái tiếng Việt thì mình thấy là từ cái lúc mà trước kia là mình xài cái chữ Hán nôm, rồi sau đó đến cái thế kỷ thứ 10 thì vua Quang Trung lên ngôi, thì lúc bây giờ chữ quốc ngữ mới có. Thì đây là cái niềm tự hào của mình từ cái thế kỷ thứ 10 cho đến bây giờ. Nếu bây giờ mà mình nghĩ theo cải cách tiếng Việt thì theo thời gian thì nó phát triển theo xã hội, đây là điều tốt. Nhưng mà cái cách này thì liệu là mình thấy nó không có khả thi. Tiếng Việt cải cách này thì coi như cái tiếng mẹ đẻ của mình nó hoàn toàn là coi như nó bị mất. Thì liệu cái sự phát triển của xã hội và cái văn hóa sau này của trẻ em và tất cả mọi con người trong nhất đặc biệt là trên nền giáo dục thì không biết ra sao. Cải cách thì nghe nói là bỏ mất một số nguyên âm, chỉ mới có là phụ âm thôi đó, mà đã gây ra những cái xáo trộn trong cái đời sống của con người. Thì phải nói rằng là một cái sự cải cách này nó có cái tính chất gọi là phi văn hóa, ha, nên là mình cần phải xem lại.
Đúng như lo lắng của cô giáo Tiến, ông Bùi Hiền bị ném đá vì người ta đã quá nhạy cảm với chuyện cải cách của Bộ Giáo dục. Những dự án kiểu râu ông này cắm càm bà kia, ngốn hàng ngàn tỷ gây nợ nần chồng chất. Nhưng càng cải cách càng rối loạn, thầy cô giáo và học sinh trở thành nạn nhân đã bao nhiêu năm nay khiến người ta chán ngán lắm rồi. Trần, một người Mỹ gốc Việt và từng là thuyền nhân, hôm 5 tháng 12, đã đắc cử thượng nghị sĩ từ bang Massachusetts, đại diện cho Đảng Cộng Hòa tại hai quận Worcester và Middlesex. Ông Dean Chen, năm nay 42 tuổi, hiện sinh sống ở thành phố Fitchburg, nói với tờ Telegram.com rằng ông và gia đình di cư đến Hoa Kỳ năm 1980 sau khi vượt biên bằng thuyền sang Thái Lan. Ông nói, chúng tôi rời Việt Nam trên thuyền khi tôi lên 2 tuổi và trôi dạt từ Thái Lan và ở lại trong một trại tị nạn trong 2 năm. Chúng tôi đã nhận được thẻ xanh nhờ một linh mục công giáo bảo trợ vào năm 1980. Ông Dean là người con kế út trong gia đình, có 5 anh em, đến Hoa Kỳ cùng cha mẹ. Họ rời Việt Nam vào năm 1977 sau khi chiến tranh kết thúc. Cha của ông đã phục vụ trong quân đội Sài Gòn 25 năm và gia đình gom góp tiền để mua thuyền đi vượt biên. Ông nói, cha tôi để dành từng đồng để mua được một chiếc thuyền bằng gỗ. Chúng tôi được gọi là thuyền nhân và trôi dạt trên biển trong 12 ngày. Tôi vẫn còn nhớ mùi nước mặn quyện với mùi dầu nhớt trên thuyền gỗ. Bây giờ tôi vẫn còn nhớ cái mùi đó. Chúng tôi rất may mắn, rất nhiều người chết vì không có nước ngọt để uống, phải uống nước biển. Ông Trần cho biết, ông và vợ ông, bà Carrie, có 4 người con. Ông Dean Trần nói rằng, ông dự định sẽ từ chức nghị viên hội đồng thành phố vào cuối tháng này và cũng rời bỏ chức quản lý cấp cao của một công ty phát triển phần mềm. Ông Trần đã từng phục vụ trong hội đồng thành phố qua nhiều nhiệm kỳ, từ năm 2006 cho đến nay. Ông Trần nói rằng, ông có kế hoạch đẩy mạnh việc rà soát lại ngân quỹ tài trợ của nhà nước cho các trường công để đảm bảo rằng các cộng đồng không thuộc giới giàu có điều kiện tham gia. Ông ủng hộ cải tiến cơ sở hạ tầng trong các cộng đồng phía Tây của tuyến đường 495 và làm việc để thu hút các doanh nghiệp đến khu vực, cũng như giúp mở rộng các doanh nghiệp hiện tại, thúc đẩy phát triển kinh tế. Ông nói, ông cũng sẽ tiếp tục làm việc về các vấn đề về sức khỏe tâm thần và lạm dụng chất gây nghiện, cũng như người tiền nhiệm Đảng Dân Chủ, bà Jennifer L. Flanagan, người nắm giữ ghế thượng viện cho đến đầu năm nay. Ông nói rằng, các chính sách nhập cư do chính quyền Trump-Pence thiết lập là một điều hơi khắc nghiệt và tin rằng chính phủ liên bang nên tạo ra một con đường cho những người nhập cư không có giấy tờ hợp lý có cơ hội trở thành công dân Mỹ.